Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Phát thanh viên Lê Thủy và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau.
Quân khu 1 triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm.
Phú Lương công bố quyết định về công tác cán bộ.
Liên đoàn Lao động tỉnh và VNPT Thái Nguyên tổ chức khai trương phiên chợ điện tử không đồng.
Cũng trong chương trình có bài Cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên duy trì quản lý người ra vào tỉnh và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 3 tháng 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại 9 điểm cầu sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ an toàn Đại hội 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác xây dựng lực lượng luôn đạt chỉ tiêu, chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang quân khu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được phát huy. Công tác hậu cần, tài chính kỹ thuật luôn đảm bảo tốt cho các nhiệm vụ. Lực lượng vũ trang quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn kịp thời, hiệu quả, nhất là ở hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Quân khu 1 xác định thường xuyên nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, chủ động phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường quản lý kỷ luật và xây dựng chính quy gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Tổ chức tốt hội thi, hội thao và tham gia thi toàn quân phấn đấu đạt thành tích cao. Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu vòng tổng hợp, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là trong sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, huấn luyện, phòng chống dịch COVID-19 và công tác quốc phòng quân sự địa phương.
Huyện ủy Phú Lương vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Đảng bộ thị trấn Đu. Tại hội nghị, Ban tổ chức Huyện ủy Phú Lương đã công bố quyết định số 521 của Huyện ủy Phú Lương về công tác cán bộ. Theo đó, Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, tiếp tục giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng thời chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Đu, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Chí Tâm, lãnh đạo Huyện ủy Phú Lương nhấn mạnh, với trọng trách là Bí thư Đảng ủy thị trấn Đu, phát huy năng lực, trách nhiệm đã thể hiện trong thời gian qua, tiếp tục cùng với Đảng bộ thị trấn Đu, lãnh đạo thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng thị trấn ngày càng phát triển.
6 tháng đầu năm, Hội khuyến học tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các cấp hội tiếp tục triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký các mô hình học tập, huy động các nguồn lực xã hội hóa dành cho quỹ khuyến học. Tại hội nghị sơ kết hoạt động triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội khuyến học tỉnh tiếp tục xác định nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội các cấp, đa dạng hóa mô hình, phương thức hoạt động nhằm phát huy vai trò của tổ chức hội trong phong trào khuyến tài ở từng địa phương, đơn vị cụ thể.
Ngày 3 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và VNPT Thái Nguyên đã tổ chức khai trương phiên chợ điện tử không đồng. Phiên chợ điện tử không đồng diễn ra 2 phiên vào ngày 3 tháng 7 và ngày 5 tháng 7. Mỗi phiên chợ có 60 các mặt hàng như thực phẩm, hoa quả, bánh kẹo, nhu yếu phẩm. Gần 2.400 công dân trong các khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Nông lâm và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật sẽ đăng nhập vào website của chương trình hoặc quét mã QR code để lựa chọn không quá 3 sản phẩm trong một phiên chợ với giá không đồng. Tổng kinh phí chương trình là 150 triệu đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa. Ngay trong phiên chợ ngày 3 tháng 7, gần 5.000 sản phẩm được cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với cán bộ trong các khu cách ly chuyển đến cho từng công dân trong ngày. Phiên chợ điện tử không đồng là hoạt động nhiều ý nghĩa, chia sẻ những khó khăn của các công dân trong các khu cách ly, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Trong 6 tháng đầu năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ra thông báo chấp thuận cho 99 đơn vị được sử dụng lao động nước ngoài, trong đó thì có 9 đơn vị được chấp thuận bổ sung. 57 lao động nước ngoài được Sở cấp phép, gồm 37 giấy phép cấp mới, 20 giấy phép cấp lại. Sở cũng đã ban hành văn bản xác nhận 9 lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, ban hành văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động của hai đơn vị, tiếp nhận thông báo về việc người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp phép lao động của một đơn vị. Sở cũng đã tổ chức hai lớp tập huấn hướng dẫn quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho 150 doanh nghiệp, tổ chức hai lớp tập huấn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 110 người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp. Đơn vị cũng đã tiếp nhận xem xét 64 hồ sơ nội quy lao động. Sau khi xem xét, Sở đã hướng dẫn 44 doanh nghiệp xây dựng lại nội quy lao động theo đúng quy định của pháp luật, thông báo đăng ký nội quy lao động cho 20 doanh nghiệp.
Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt 17,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư kinh tế trong nước đạt 12,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 72% tổng vốn đầu tư của tỉnh và tăng 7,2% so với cùng kỳ. Cụ thể, khu vực vốn đầu tư do nhà nước quản lý tăng 15,6%, vốn của tư nhân tăng gần 5%. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm tăng 2,6% so với cùng kỳ. Lý giải nguyên nhân tăng trưởng thấp ở khu vực vốn đầu tư FDI là do thời điểm này nhiều doanh nghiệp có xu hướng dừng tăng vốn, thu hẹp quy mô do e ngại những tác động của dịch COVID-19. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8% một năm. Tổng mức đầu tư toàn xã hội trong cả giai đoạn khoảng 280-300 nghìn tỷ đồng. Thưa quý thính giả, mục tiêu lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Sông Công đó là trở thành đô thị loại 2. Hiện nay, song song với công tác phòng chống dịch hiệu quả, Sông Công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, sẵn sàng cho bước chuyển mình mới, ghi nhận của cộng tác viên Huyền Trang.
Dưới thời tiết ngoài trời nắng nóng lên đến 40 độ C, công nhân công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng vẫn miệt mài làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng mới trường mầm non Thắng Lợi và khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng quảng trường thành phố. Đây là dự án được coi là trọng điểm khi vừa góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới khang trang, vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ của địa phương. Trường mầm non Thắng Lợi có tổng mức đầu tư là trên 23,3 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính là nhà lớp học 2 tầng với 10 phòng học, nhà hiệu bộ 2 tầng, bếp ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ khác. Cô giáo Bùi Lan Hạnh, hiệu trưởng trường mầm non Thắng Lợi, thành phố Sông Công nói:
Công trình trường mầm non Thắng Lợi thì đến nay nhà trường thì được đầu tư cơ bản về cơ sở vật chất cũng như là các phòng học, các phòng chức năng cũng đã rất là đầy đủ và cơ bản. Thì đây là một môi trường rất là thuận lợi để cho các cháu vào học trong thời gian tới đây.
Hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng quảng trường và xây dựng hội trường thành ủy có tổng mức đầu tư gần 28 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Với diện tích là 2,16 ha, nhiều hạng mục đang dần hoàn thiện như san nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng đồng bộ. Dự án góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030. Ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng cho biết:
Tôi đã đặt ra một cái quyết tâm rất là lớn để có thể hoàn thành được cái công việc. Mặc dù là trong cái thời gian vừa qua thì thứ nhất là có những sự khó khăn về dịch bệnh, thế rồi là khó khăn về thời tiết nói chung. Nhưng mà chúng tôi đã rất là quyết tâm để hoàn thành được công trình theo đúng kế hoạch và theo đúng tiến độ được ban quản lý đề ra.
Trên lĩnh vực giao thông, tuyến đường Thắng Lợi kéo dài cũng đang được khẩn trương thi công. Hiện nay, chủ đầu tư giai đoạn 1 là Tập đoàn Quốc tế Đông Á đang tiến hành trải thảm bê tông nhựa hạt mịn lớp cuối cùng với tổng độ dày là 12cm. Phấn đấu 2 tháng nữa sẽ hoàn thành toàn bộ công trình và đưa vào sử dụng. Đây là dự án đường giao thông được coi là trọng điểm nhất hiện nay, là tuyến đường điển hình về quy mô cũng như là đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật. Ông Đinh Tiến Sĩ, đại diện chủ đầu tư công trình nói:
Tập đoàn Quốc tế Đông Á thì cũng là từ ban đầu khi mà vào dự án này cũng đã cố gắng làm sao là tập trung nhân lực, rồi tài chính, rồi là mọi các kỹ thuật để lên công trường làm sao đảm bảo cho tiến độ thi công được hoàn thành. Và hai nữa là quyết tâm phải làm đảm bảo chất lượng cũng như là mỹ quan cho làm sao cái công trình hoàn thành đẹp hiện tại.
Tuyến đường DH06 đoạn từ xã Bình Sơn, thành phố Sông Công đi xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên được xây dựng từ năm 2010. Sau 10 năm đi vào sử dụng, tuyến đường này đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến việc giao thương của người dân địa phương. Trước tình hình đó, thì tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã đầu tư nâng cấp cải tạo tuyến đường DH06 với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Dự án có chiều dài toàn tuyến là hơn 1,7 km với tổng mức đầu tư trên 4,1 tỷ đồng. Sau gần 2 tháng triển khai, hiện nay dự án đã hoàn thiện gần 80% khối lượng thi công. Để hoàn thành tiến độ đề ra, đơn vị thi công đang gấp rút triển khai nhiều giải pháp. Để các dự án này được triển khai bài bản đúng tiến độ mà vẫn đảm bảo chất lượng, Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, đồng thời thường xuyên đôn đốc kiểm tra, động viên các nhà thầu, đơn vị khắc phục khó khăn do dịch bệnh, thời tiết để cùng đồng hành với thành phố hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công cho biết.
Trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi đã khẩn trương rà soát các cái dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các cái nội dung liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, có mặt bằng sạch để giao cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng của công trình, để sớm hoàn thiện các cái tiêu chí đô thị loại 2, đặc biệt là các cái hạ tầng kỹ thuật.
Trong giai đoạn từ 2016 tới 2020, kinh phí huy động đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Sông Công đạt trên 900 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Các dự án khu đô thị, khu dân cư cũng là những điểm nhấn tạo nên bức tranh toàn cảnh thành phố hôm nay là một đô thị xanh, sạch, đẹp, mang vẻ đẹp văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trọng điểm của tỉnh. Có thể thấy phát triển đô thị trong nhiều năm qua luôn là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, qua đây tạo bộ mặt đô thị khang trang, góp phần quan trọng thực hiện các tiêu chí nâng cấp thành phố Sông Công trở thành đô thị loại 2.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, để tạo điều kiện cho người dân và thanh thiếu nhi có thêm điều kiện vận động tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực, từ đầu năm đến nay, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức xây dựng và bàn giao 12 khu thể dục liên hoàn trên địa bàn 11 xã phường của thành phố Thái Nguyên. Mỗi công trình khu thể dục liên hoàn gồm các thiết bị như tập bụng, xoay eo, đá chân, xoay vai. Tổng kinh phí hỗ trợ các công trình gần 250 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí được thành đoàn huy động từ một số doanh nghiệp và đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Ngoài các công trình khu thể dục liên hoàn, cũng từ nguồn kinh phí trên, Thành đoàn Thái Nguyên có tổ chức trao tặng 7 khu vui chơi với kinh phí gần 240 triệu đồng.
Hôm qua, đoàn thiện nguyện Bên Nhau phối hợp với nhóm hành trình kết nối yêu thương 1973 đã đến thăm tặng quà cho 76 người tại khu điều trị Phong Phú Bình. Tại đây, các thành viên trong nhóm đã trao tặng 67 suất quà cho các bệnh nhân, 4 suất cho trẻ em tàn tật và 5 suất cho các tình nguyện viên đang cùng sinh sống tại khu điều trị. Mỗi suất quà trị giá trên 500.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm. Tổng giá trị các phần quà là 42 triệu đồng. Những phần quà thiết thực, ý nghĩa đã góp phần động viên tinh thần, giúp các bệnh nhân vượt qua khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp.
Đại diện hai câu lạc bộ Trái Tim Nhật Thiện và nhóm Cho Bạn Cho Tôi thành phố Thái Nguyên hôm qua cũng đã đến thăm hỏi trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Tùng Duy, học sinh lớp 10 chuyên Anh trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Cách đây một tháng, trong lúc cắm bóng điện tại nhà để học bài, không may Duy bị điện giật khiến toàn thân tê liệt. Lúc đưa vào viện, các bác sĩ chẩn đoán tình hình sức khỏe của em rất xấu, khó có thể bình phục trở lại bình thường và chi phí để điều trị cao. Gia cảnh em rất khó khăn, hiện tại cả nhà vẫn đang đi ở trọ tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Sau khi nhận được thông tin về trường hợp của em, câu lạc bộ Trái Tim Nhật Thiện, nhóm Cho Bạn Cho Tôi đã đứng lên kêu gọi cộng đồng chung tay chia sẻ hỗ trợ khẩn cấp. Chỉ sau 3 ngày kêu gọi giúp đỡ, các tổ chức thiện nguyện này đã nhận được 53,3 triệu đồng từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ em điều trị.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Quân khu 1 triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm. Phú Lương công bố quyết định về công tác cán bộ. Liên đoàn Lao động tỉnh và VNPT Thái Nguyên tổ chức khai trương phiên chợ điện tử không đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra thông báo chấp thuận cho 99 đơn vị sử dụng lao động nước ngoài. Thành đoàn Thái Nguyên xây dựng và bàn giao 12 khu thể dục liên hoàn. Thưa quý khán giả, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Cảnh sát Giao thông tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các lực lượng khác đang nỗ lực cố gắng thực hiện tốt công tác kiểm soát người ra vào tỉnh để ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh, đồng thời duy trì các hoạt động tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hoàng.
Chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành tại khu vực đường tròn Tân Long, một trong những chốt trọng yếu để kiểm soát người ra vào tỉnh Thái Nguyên, nằm ở vị trí cuối đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, nên lưu lượng người và phương tiện qua chốt hàng ngày là rất lớn. Trung bình mỗi ngày từ 4 đến 5.000 lượt, có ngày cao điểm lên tới gần 7.000, cao gấp đôi so với các chốt kiểm soát khác. Ngoài ra, các yếu tố ngoại cảnh về cơ sở vật chất, điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài cũng gây ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và sức khỏe của các cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế tại chốt. Mặc dù vậy, công tác kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại đây vẫn được duy trì và thực hiện tốt, đảm bảo cho việc kiểm soát dịch bệnh, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại của người và hàng hóa. Thượng úy Đặng Minh Tuấn, cán bộ phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết về các phương án đảm bảo an toàn giao thông.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống tránh ùn tắc giao thông, chúng tôi đã tham mưu chia thành hai luồng đi để các phương tiện qua lại lúc nào cũng được thông suốt, luôn nêu cao tinh thần và trách nhiệm để đảm bảo đẩy lùi dịch bệnh COVID.
Ông Nguyễn Văn Hiệp, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang chia sẻ.
Tôi đi qua các chốt thì người ta đều kiểm tra rồi là giấy tờ xét nghiệm rồi các quy định giấy thông hành đầy đủ. Lực lượng chức năng kiểm tra rất cẩn thận, tôi thấy rất là yên tâm.
Ngoài tham gia các chốt liên ngành kiểm soát dịch bệnh, thì Phòng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Giao thông các địa phương cũng chủ động xây dựng các phương án và tìm các giải pháp để giải quyết vấn đề thiếu hụt lực lượng đã tham gia các chốt liên ngành chống dịch. Đồng thời quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn được giao phụ trách. Ông Nguyễn Văn Quý, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng nói.
Xe tôi thì chở hàng này từ Hải Phòng đi lên thành phố Thái Nguyên. Tôi là người lái xe quan sát thì tôi thấy là lực lượng công an giao thông ở Thái Nguyên này thì tuần tra kiểm soát nhắc nhở chúng tôi không sai phạm.
Đại úy Hoàng Phùng Hạnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết về công tác tuyên truyền, phối hợp, đảm bảo an toàn giao thông.
Cố gắng là khép kín địa bàn và tập trung xử lý những cái hành vi là nguyên nhân để dẫn đến tai nạn giao thông. Hơn nữa thì chúng tôi cũng thường xuyên là tập trung vào các cái đối tượng là những người tham gia giao thông đi trên các cái phương tiện xe khách, đặc biệt là có cái yếu tố từ các cái tuyến biên giới qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên, để chủ động phát hiện ra những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp, để phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ cái lộ trình di chuyển và có cái biện pháp xử lý không để lây lan dịch bệnh.
Theo thống kê từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện gần 18.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, lập biên bản xử phạt gần 18 tỷ đồng, tước gần 2.500 giấy phép lái xe. Kết quả này đã góp phần quan trọng để tỉnh Thái Nguyên tiếp tục kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2021. Có thể thấy trong thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã cùng với các lực lượng khác đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa phòng chống ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Với mục tiêu thay đổi diện mạo trung tâm các xã, tạo sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư, tiến tới thành lập các phường, từng bước xây dựng huyện trở thành thị xã vào năm 2021, huyện Đại Từ quyết định đầu tư gần 35 tỷ đồng để lập quy hoạch chi tiết trung tâm 26 xã với tỷ lệ là 1/500. Trong đó thì trên 19,5 tỷ đồng từ các đơn vị tài trợ, số còn lại từ nguồn ngân sách của huyện. Theo đó thì Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ đã giao phòng kinh tế hạ tầng huyện làm chủ đầu tư thực hiện quy hoạch chi tiết trung tâm 16 xã bao gồm La Bằng, Hà Thượng, Ký Phú, Lục Ba, Văn Yên, Hoàng Nông, Cát Nê, Tân Thái, Đức Lương, Khôi Kỳ, Phú Xuyên, Quân Chu, Minh Tiến, Bản Ngoại, Mỹ Yên và Phú Thịnh. Đối với 10 xã là An Khánh, Phục Linh, Tân Linh, Phú Lạc, Phú Cường, Nam Mao, Vạn Thọ, Bình Thuận, Phúc Lương, Tiên Hội, huyện giao cho Ủy ban nhân dân các xã trực tiếp làm chủ đầu tư. Riêng 2 xã là Cù Vân và Yên Lãng, huyện đang lập quy hoạch chung đô thị mới. Theo kế hoạch thì thời gian hoàn thành các đồ án quy hoạch là tháng 12 năm 2021. Đến nay thì các đơn vị thực hiện đang lập nhiệm vụ quy hoạch, dự ước hoàn thành 1/3 khối lượng công việc đảm bảo tiến độ đề ra.
Thái Nguyên hiện có 22,6 nghìn hectare chè, trong đó diện tích chè kinh doanh chiếm gần 18 nghìn hectare. Hàng năm chè chính vụ cho thu hoạch từ 7 đến 8 lứa, sản lượng bình quân đạt gần 200 tấn chè búp tươi. Thời điểm này đang vào mùa thu hoạch chè chính vụ, nhưng do nắng nóng kéo dài, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến chất lượng và đầu ra của sản phẩm chè. Theo đó, giá bán chè búp khô đang thấp hơn từ 15 đến 20% so với mọi năm. Ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với ngành công thương tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại cho nông sản Thái Nguyên tại các kênh thương mại trực tiếp và trực tuyến, trong đó chè Thái Nguyên là một trong những mặt hàng trọng điểm được quảng bá giới thiệu đến các doanh nghiệp, thị trường trong và ngoài nước.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 555 cơ sở sản xuất chế biến lâm sản, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn. Mặc dù thường xuyên sử dụng các loại máy móc có nguy cơ mất an toàn lao động cao như là máy cưa, máy xẻ, máy băm, máy bóc gỗ, nhưng việc đảm bảo an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất chế biến lâm sản vẫn chưa được các chủ cơ sở và người lao động quan tâm đúng mức. Thời gian tới, thì các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất chế biến lâm sản, đồng thời mở thêm nhiều lớp đào tạo nghề, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng vận hành các loại máy móc cho người lao động tại các cơ sở này để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý khán giả, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 7. Đây là lần thứ 2 kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiện nay, Ban chỉ đạo kỳ thi tỉnh Thái Nguyên đang chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Trong mục câu chuyện hôm nay, phóng viên Hồng Hạnh có bài viết đề cập đến công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Mời quý khán giả cùng nghe.
Tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn có trên 220 thí sinh. Hiện nay công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cho kỳ thi đã được hoàn tất. Tuy nhiên, với đặc thù trường có nhiều thí sinh ở vùng đặc biệt khó khăn, với gần 70% học sinh là người dân tộc thiểu số, học lực không đồng đều, vì vậy công tác ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh được nhà trường tập trung thực hiện. Em Âu Thị Trà My, lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Trong thời gian lên lớp thì các thầy cô đã cho bọn em làm đề và đề thi thử ạ. Sát với đề thi thực để bọn em được ôn tập và rèn luyện, em sẽ cố gắng hết mình học tập để đỗ tốt nghiệp và đỗ đại học ạ.
Cô giáo Trần Thị Thanh Tâm, trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, huyện Đồng Hỷ cho biết về công tác hướng dẫn ôn tập cho học sinh.
Ngoài cái thời gian mà ôn tập chính cho tất cả các em học sinh thì chúng tôi bao giờ cũng dành thời gian để ôn tập riêng cho những em học sinh yếu hơn, để từ đó thì chúng tôi động viên kịp thời các em ôn tập và chuẩn bị cái kiến thức cho kỳ thi sắp tới ạ.
Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Thái Nguyên có gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi với 33 điểm thi. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các trường học trên địa bàn đã xây dựng phương án tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, thuận lợi và bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho thí sinh và an toàn trong phòng chống dịch. Ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh cũng đã bố trí gần 3.000 cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi. Trong đó, việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các cán bộ nhân viên đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Thầy giáo Lê Duy Nam, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã hoàn thành 100% cán bộ giáo viên tham gia kỳ thi đều được thực hiện cái xét nghiệm. Và chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan y tế địa phương để trong công tác mà bố trí cán bộ bác sĩ, nhân viên y tế cùng với nhân viên y tế nhà trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch thực hiện tốt.
Ông Đào Xuân Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết về công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi.
Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã chỉ đạo các nhà trường hoàn thành cái chương trình theo đúng tiến độ, yêu cầu các cái nhà trường thực hiện rà soát các cái đối tượng thí sinh F1, F2 rồi thực hiện giãn cách và các vùng dịch về để báo cáo ban chỉ đạo. Từ đó thì trên cơ sở diễn biến của tình hình dịch bệnh thì sẽ có cái phương án để tổ chức cho các em kỳ thi lần thứ nhất hoặc là dự thi đợt lần thứ hai.
Ngay sau khi dịch COVID-19 tạm thời được khống chế, cuối tháng 6 vừa qua, các học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại ôn tập, củng cố kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó tập trung ôn tập các nội dung sát với chương trình học, nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo những học sinh có học lực từ trung bình trở xuống đều được củng cố kiến thức và kỹ năng theo chuẩn. Đồng thời các trường cũng giới thiệu cho học sinh về cấu trúc đề thi, hình thức thi và cách làm bài thi trắc nghiệm để có tâm lý ổn định tham gia kỳ thi.
Chương trình thời sự chuyển sang các thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Sau tháng đầu năm, tình hình sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, dịch COVID-19 tác động đến chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời của ngành nông nghiệp và các địa phương cùng sự nỗ lực của người dân nên hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được kết quả khả quan. Cụ thể, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản 6 tháng đầu năm giá theo so sánh năm 2010 ước đạt là 7.525 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ và bằng 51,6% kế hoạch năm. Với kết quả đạt được như trên, để hoàn thành mục tiêu kế hoạch cả năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 4%, thì giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản 6 tháng cuối năm phải đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 2,53% so với cùng kỳ. Theo đó, thì trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phương án sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2021, tuyên truyền vận động người dân tích cực phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nông dân trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm.
Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, toàn tỉnh sẽ gieo cấy 38.980 ha lúa, giảm hơn 500 ha so với cùng kỳ năm ngoái, phấn đấu sản lượng đạt 206.000 tấn. Nguyên nhân giảm là do bà con tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng và một số diện tích đất bị thu hồi phục vụ các dự án công nghiệp. Những ngày qua, thời tiết liên tục nắng nóng gay gắt nên bà con nông dân đã chủ động ra đồng vào sáng sớm và chiều mát để đảm bảo sản xuất trong khung thời vụ. Tính đến ngày 2 tháng 7, các địa phương trong tỉnh đã gieo cấy được trên 25.330 ha, đạt 65% kế hoạch. Thời điểm này, bà con đang tập trung nhân lực vật lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa mùa xong trước ngày 20 tháng 7. Các giống lúa chất lượng cao được bà con sử dụng trong vụ mùa gồm SL8H, GS9, TH35, TH37, BTE1, SIN98, Thiên Ưu 8, Z02, Nếp Vải, Nếp Thầu Dầu. Hiện nay một số diện tích lúa cấy sớm đã bắt đầu xuất hiện các loại sâu bệnh hại trên cây trồng như ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ. Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ mùa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị chức năng cần theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và sâu bệnh gây hại để có biện pháp khuyến cáo bà con phòng trừ kịp thời, tránh làm ảnh hưởng đến năng suất.
Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ vừa công bố hết dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò tại 8 trên 15 xã thị trấn bao gồm Khe Mo, Nam Hòa, Hóa Trung, Hòa Bình, Văn Hán, Hợp Tiến, Tân Long, Tân Lợi kể từ ngày 30 tháng 6. Bệnh viêm da nổi cục xuất hiện tại huyện Đồng Hỷ từ ngày 28 tháng 3, sau đó lây lan rộng ra toàn huyện với tổng số gia súc mắc bệnh là 401 con, trong đó có 51 con chết, buộc tiêu hủy. Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ đã tích cực chủ động thực hiện các biện pháp khống chế, kiểm soát dịch bệnh, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cấp phát tài liệu, tổ chức 27 lớp tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng chống dịch viêm da nổi cục với trên 2.000 lượt người tham dự, cấp phát 2.850 lít hóa chất phun khử trùng tiêu độc, 4.500 liều vaccine để tiêm phòng, tiến độ tiêm đạt khoảng 70%.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực đồng bằng, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng đồng bằng 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về tình hình thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung. Những người thực hiện: biên tập viên Thu Thảo, các phát thanh viên Lê Thủy, Hoàng Tú, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.